message for this year, Thanksgiving, will be about a thankful heart show kindness through the life of King David. Ivy will read for us in 2 Samuel chapter 9, verse 6 to 13, and then we're going to read in Vietnamese, and then we're going to pray. Rồi chúng ta sẽ suy gẫm sứ điệp buổi sáng hôm nay nhân ngày lễ tạ ơn. Đó là nếu chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ qua sự nhân từ.
When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth, at your service," he replied, "don't be afraid." David said to him, "For I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and servants are to farm the land for him and bring in the crops so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table like one of the king's sons." And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame in both feet.
Thank you. Xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên. Chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Samuel thứ 2 đoạn 9 từ câu 6 tới câu 13 như đã ghi chép trong tờ chương trình. Khi Mephibosheth, con trai Jonathan, cháu của Saul, đến với David, chàng sắp mặt xuống đất và lạy vua. David nói, "Ngươi là Mephibosheth." Chàng đáp, "Thưa, tôi tớ của ngài đây." David nói, "Đừng sợ, vì ta muốn bày tỏ lòng nhân từ với Jonathan cha cháu. Ta sẽ cho cháu tất cả ruộng đất trước kia thuộc về Saul ông nội cháu. Phần cháu, cháu sẽ dùng bữa tại bàn của ta mãi mãi." Mephibosheth cúi lại và nói, "Tôi tớ ngài là gì mà ngài phải bận lòng đến một con chó chết như cháu?" Vua cho gọi Siba đầy tớ của Saul và truyền cho ông, "Ta đã ban cho con trai của chủ ngươi tất cả những gì thuộc về Saul và thuộc về nhà ngươi. Vậy ngươi, các con trai ngươi và các đầy tớ của ngươi phải cày rậy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có lợi tức chi dùng. Tuy nhiên, Mephibosheth, con trai của chủ ngươi, sẽ mãi mãi dùng bữa ở bàn ta như một trong các hoàng tử. Mephibosheth cứ ở tại Jerusalem. Chàng tiếp tục dùng bữa tại bàn ăn của vua. Chàng bị què cả hai chân." Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thần linh của Ngài giúp đỡ cho chúng con giữ được tấm lòng biết ơn Chúa và hiểu được một trong những điều chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa là chúng con bày tỏ đối xử tử tế với những người xung quanh, giống như là vua David đã đối xử với cháu nội của vua Saul. Con xin Chúa Ngài dạy dỗ chúng con là làm chúng con trở nên như nguồn phước cho những người xung quanh, hầu nhiều người được đến biết Ngài, tin Ngài mà được cứu. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hãy làm thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Thanksgiving is usually the best holiday to me, with not so much business or things to do like other holidays such as New Year, Tết, Christmas or Easter. Lễ tạ ơn thường là ngày lễ bình an nhất cho tôi vì không có nhiều những công việc phải làm như các ngày lễ khác, giống như là năm mới, Tết, ngày Phục sinh hay là lễ Giáng sinh. It's also a joyful and happy holiday because it's the time we count our blessings and give praises and thanks to God. As we did it earlier, counting God's blessings is never ending. along as we are breathing. Đây cũng là một ngày lễ rất là vui mừng, bởi vì là lúc chúng ta đếm các phước lành Chúa ban cho và dâng lời ngợi khen Ngài, như chúng ta đã làm hồi nãy. Đây, khi đếm các phước lành của Chúa thì tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng ta đếm hết được, như là hơi thở của chúng ta có vậy. So we count general blessings for our physical needs that God provides daily, such as air to breathe, clean water to drink, and food on the table, and warm blankets. Chúng ta đếm những cái phước lành chung cho nhu cầu thuộc thể trong đời sống của chúng ta hàng ngày Chúa cung cấp. Chẳng hạn như là không khí để chúng ta thở, nước sạch để chúng ta uống, thức ăn trên bàn, chăn ấm, giường êm. And then we count specific blessings on only for those in God's family, because we have believed in Jesus, His Son, to have forgiveness of sins, peace, joy, and contentment. Chúng ta đếm những cái phước lành biệt riêng dành cho những người trong gia đình của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta đã tin nhận cứu Chúa Giêsu, nên chúng ta được sự tha thứ tội lỗi, chúng ta được sự bình an, chúng ta được sự vui mừng và thỏa lòng. And then we count special blessings, which are all the spiritual gifts we have to serve God and the eternal life in heaven one day with God. Chúng ta đếm những phước lành đặc biệt, đó là tất cả những ân tứ thuộc linh mà chúng ta có để phục vụ Chúa và sự sống vĩnh cửu trên nước thiên đàng với Chúa một ngày. Not just the blessing on this side of heaven only, but in eternity with God is waiting for us, just as promised in Ephesians chapter 1, verse 3, that the Apostle Paul said, "Praise be to the Lord, God the Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with the heavenly realms, with every spiritual blessing in Christ." Chúng ta không phải chỉ nhận những phước ở bên phía của thiên đàng này mà thôi, nhưng trong cõi đời đời với Chúa đang chờ đợi cho chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh có chép trong Ephesians đoạn 1 câu 3 rằng: "Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Đấng Christ." So the question is, what are some of the natural expression of a thankful heart to God? Như vậy cái câu hỏi là một số những hành động phát xuất ra từ một tấm lòng của một người biết ơn Chúa là như thế nào? This morning we will learn from David through his prayer to praise God, recorded in the book of 1 Chronicles, chapter 29, said that David praises the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted at heaven over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give generously at this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, and to do everything to build the structures for which I have provided." Then David said to the whole assembly, "Praise the Lord your God." So they all praised the Lord, the God of their fathers, and they bowed down, prostrating themselves before the Lord and the King. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta sẽ học biết về cái lời cầu nguyện và tôn vinh Chúa của David, bởi vì ông yêu mến và biết ơn Ngài. Ở trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 9, 29 có chép rằng David chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể hội chúng, nói rằng: Lạy Chúa Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng con, chúc tụng Ngài từ đời đời cho đến đời đời. Chúa ơi, nguyện sự vĩ đại, quyền năng, vinh hiển, uy nghi và huy hoàng đều thuộc về Ngài, vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quốc thuộc về Ngài, vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. Sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến. Ngài chỉ vì tất cả quyền năng và sức mạnh đều ở trong tay Ngài. Tay Ngài làm cho mọi kẻ Ngài chọn được tôn trọng và được ban quyền lực. Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài. Nhưng con là ai và dân tộc con là cái gì trước mặt Ngài mà chúng con có thể dâng lời Ngài một cách rộng rãi thế này? Vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua lấy từ những gì Ngài đã ban cho rồi đem dâng lên cho Ngài mà thôi. Cầu xin Ngài ban cho Solomon, con trai, con một tâm, chí quyết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để nó thi hành tất cả những điều ấy và có thể xây dựng một ngôi đền cho Ngài mà con đã chuẩn bị. Sau đó David nói với toàn thể hội chúng: Hãy chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Bây giờ toàn thể hội chúng chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Chúa và vua. So the first thing we learn that a thankful heart praises God. Okay? Như vậy, điều đầu tiên chúng ta học được ở đây là đó là một tấm lòng biết ơn Chúa. Thì thứ nhất, người đó tự nhiên sẽ thích ca ngợi, tôn vinh Chúa. What is the praise? Ca ngợi, tôn vinh Chúa có nghĩa là sao? We praise God when we declare who God truly is, like David did with all of God's attributes, mercy, kindness, greatness in power, glory and honor and eternal. Khi chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời là lúc chúng ta tuyên bố Đức Chúa Trời của chúng ta là ai, với tất cả các thần tánh của Ngài, lòng thương xót, sự nhân từ, quyền năng, vĩ đại, vinh quang và vinh hiển đời đời của Chúa. In praise we acknowledge of who we are before God and the blessing God bestows on us. Trong lời ngợi khen, chúng ta cũng nhìn nhận rằng chúng ta là ai trước mặt Chúa và những ơn lành Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày. In his praise, David said, I am nobody. Who am I that God have a concern for? I am just a no-name shepherd. I have nothing. Everything I have is from you, God. Even the things that I have and offer to God are given from you. Trong lời khen ngợi Chúa, David nói rằng tôi chẳng là gì hết cả. Tôi là ai mà Chúa phải bận tâm đến? Tôi chỉ là một đứa chăn cừu vô danh. Tôi không có gì hết. Mọi thứ tôi có là từ Đức Chúa Trời ban cho. Và ngay cả những thứ tôi có và dâng lên cho Đức Chúa Trời cũng từ Ngài ban cho mà thôi. We owe nothing because God created everything for us so that we must be grateful to Him. Chúng ta không có gì mà thuộc của chúng ta hết, quý vị à. Vì Đức Chúa Trời tạo nên mọi thứ và Ngài ban cho, nên chúng ta phải biết ơn Ngài. In many of David's praises, David thanked God for giving him the kingship to govern his people. Trong nhiều những lời ngợi ca của David, nếu mà quý vị đọc, quý vị thấy David tạ ơn Chúa, Ngài ban ông một cái vương quyền cai trị dân của Ngài. David even thanked God for blessing him with his son Solomon to carry out the work of building a temple for God. David còn tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông với một người con trai tên là Solomon để thực hiện công việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. A person whose heart is grateful to God cannot be silent, but always want to express joy and gratitude to God by praising and worshiping Him, bow down before God. Người có lòng biết ơn Chúa thì thưa quý vị, người đó sẽ không thể nào im lặng được, nhưng lúc nào cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng sự tôn vinh, chúc tụng Ngài, sấp mặt trước mặt Chúa. Secondly, a grateful heart person does not just receive the blessing, but also wants to bless others. Đặc tính thứ hai chúng ta thấy ở đây là người có tấm lòng biết ơn Chúa thật đó thì không chỉ lúc nào cũng nhận mà thôi, nhưng còn muốn chúc phước cho những người khác nữa. You know, last week we had the Veteran Day. If you pay the attention, you're going to see that many signs everywhere say what? Free car wash for veterans, right? Free haircut. Free food for the policeman, the blue. People appreciate those who serve them. Quý vị thấy là vào những ngày cựu chiến binh tuần vừa qua, phải không? Quý vị có để ý không? Có thấy những cái chỗ họ để những cái tấm bảng ở khắp nơi rằng rửa xe miễn phí cho cựu chiến binh, cắt tóc miễn phí cho cựu chiến binh, đồ ăn miễn phí cho cảnh sát, vì mọi người biết ơn những người đang hy sinh phục vụ cho họ. You may say that I don't have anything to give, but for sure you can show kindness to others. Mình có thể nói rằng tôi không có gì tôi cho hết, nhưng chắc chắn rằng bạn có thể thể hiện bằng cách của việc đối xử tốt với những người xung quanh. David showed kindness to Mephibosheth in 2 Samuel that we read this morning, right? David initiated flowing out of the kindness of God that he received from God. Bạn có thể nói rằng tôi không có gì để cho hết, nhưng mà chúng ta thấy chắc chắn rằng David có tỏ lòng nhân từ đối với Mephibosheth, phải không? Mà nãy chúng ta đọc trong Samuel thứ 2 đó. Ông đã khởi xướng việc này, ông tuôn chảy từ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời mà ông đã nhận được cho Mephibosheth. Who was Mephibosheth? By the way, his name means shameful. Mephibosheth là ai? Thật ra tên của anh có nghĩa là đáng xấu hổ. He was King Saul's grandson. Ông là cháu trai của vua Saul. Mà quý vị biết rồi, King Saul tried to kill David at least 2 times because of his envy and insecurity. David's life became a fugitive after being anointed Saul's successor. Vua Saul là người đã cố tình giết David ít nhất là 2 lần có chép trong Kinh Thánh vì lòng đố kỵ và bất an của ông. Và cuộc đời của David trở thành một kẻ chạy trốn sau khi ông được sức dầu kế vị cho vua Saul. But this time David began to reign and his kingdom was established. Nhưng lúc này thì David bắt đầu trị vì và vương quốc của ông đã được thành lập. Should you still try to be kind to those or their relatives once tried to harm to kill you when you have a chance? Bạn có nên đối xử tử tế với những người hoặc những người thân của những người đó đã một lần cố ý làm hại và giết bạn không? Typically, the first thing a new king gets on his throne would be to remove all possible threats to the throne, like what we often see in the Chinese or Korean drama movie, right? In the ancient times of the dynasties, which wanted to purge all previous kingdom, making sure that there's no possible rebellions. Thông thường thì việc đầu tiên của một vị vua lên ngôi thì loại bỏ tất cả các mối đe dọa đến ngai vàng của mình bằng cách tẩy chay tất cả những dòng họ của vua trước đó, phải không? Giống như là những cuộc phim chúng ta thường hay trong những cuộc phim của Hàn Quốc hay thời cổ đại của các triều đại muốn thanh trừng tất cả các vương quốc trước đó để bảo đảm không có một ai có thể nổi loạn lên được. David have a good chance to do this, especially when Mephibosheth was helpless. He was lame on both feet and have no friend or army to defend him. He would not be any beneficial for David anyway. Right? David có cơ hội bây giờ tốt để có thể làm điều này, đặc biệt là khi ông Mephibosheth bất lực. Vì Kinh Thánh nói ông bị què cả 2 chân. Ông không có bạn bè, ông không có quân đội để bảo vệ ông. Và thêm nữa, ông cũng sẽ không có ích lợi gì cho David hết á. But David, what did David do for Mephibosheth? Nhưng David đã làm gì cho Mephibosheth? David said, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul. David nói ta sẽ trả lại cho ngươi toàn bộ đất đai thuộc về Saul, ông nội của ngươi. Rồi David promised, you will stay here and with me, and you will always eat at my table. Whatever King David ate, Mephibosheth would eat with him. Rồi David đã hứa gì? Ngươi sẽ luôn sẽ ở được ăn ở bàn với ta. Bất cứ thứ gì vua David ăn, Mephibosheth sẽ ăn cùng với vua. And David also instructed a servant named Ziba to get his son 15 of them and the servant 20 of them to farm the land to provide Mephibosheth the crop that he needs. Rồi David cũng chỉ thị cho một người hầu tên là Ziba tìm với cùng với con trai của ông là 15 người và những người hầu là 20 người lo việc canh tác trên đất để cung cấp cho Mephibosheth những mùa màng gặt hái mà anh cần. David did not seek revenge with the house of Saul. Instead, he showed his relative Mephibosheth kindness. David không tìm cách trả thù nhà của vua Saul. Thay vào đó, David thể hiện lòng tốt với Mephibosheth, họ hàng của vua David. This is a clear picture of God's grace. His great kindness, the greatest gift we found in him. Đây là cái hình ảnh rõ ràng về cái ân điển của Đức Chúa Trời, lòng nhân từ bao la của Ngài, món quà vĩ đại nhất mà chúng ta có được từ Chúa Giê-xu. Mephibosheth have no doubt been hiding as a fugitive. He was afraid of King David. Cuộc sống của ông Mephibosheth đầy dẫy sự lo sợ. Ông đang ẩn núp như một kẻ chạy trốn. Ông sợ vua David sẽ trả thù. You know, he is like a sinner who is ashamed and afraid of God. The guilty sinner runs and hides from God, right? Anh ta giống như là một người tội nhân đó quý vị, một người xấu hổ và sợ hãi trước mặt Chúa vì kẻ tội chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Mephibosheth got crippled on both legs through a fall when he was just 5 years old. Like him, a sinner is no longer in the condition in which he was originally created. Mephibosheth bị liệt cả hai chân sau khi ông bị ngã lúc ông mới có 5 tuổi thôi, giống như là một người tội nhân thì không còn ở trong cái tình trạng tốt đẹp, thánh sạch trọn vẹn được tạo ra như thuở ban đầu. You know, all sinners are powerless. They are unable to save themselves from God's condemnation. Tất cả những tội nhân đều bất lực, quý vị ạ. Đây là cái hình ảnh họ không thể tự cứu mình khỏi sự kết án và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Do you see that sinner is you and me? Our soul is crippled with sins. We are powerless to save ourselves. Quý vị có thấy kẻ tội lỗi đó chính là tôi và quý vị không? Linh hồn chúng ta bị què quặt, quý vị ạ. Chúng ta bất lực. Chúng ta không thể tự cứu mình được. But as Mephibosheth truly humbled himself before King David, even said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? But he received the king great kindness and favors. Nhiều giống như là Mephibosheth, ông đã tự hạ mình trước vua David. Ông thậm chí còn nói với vua David rằng, tôi tớ ngài là gì mà ngài để ý đến? Tôi chỉ là một con chó chết như tôi. Nhưng anh đã nhận được ân huệ lớn lao của vua David ban cho. In the same manner, only when we are sinners, we humble ourselves at the mercy of God, we can enter ever obtained forgiveness of sins and the blessing of his heavenly kingdom. Thì cũng vậy, khi chúng ta chỉ là những kẻ tội nhân, chúng ta hạ mình trước sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể nhận được sự tha thứ, tội lỗi và các phước lành của nước thiên đàng Chúa ban cho mỗi kẻ tin. God does not desire anyone filled with vanity and pride, but he seeks to bless those who are poor in the world but rich in humility and faith. Chúa không ưa thích những kẻ đầy lòng kiêu căng đâu, nhưng Ngài ban phước cho những người nào nghèo trên thế gian này, những người giàu lòng, khiêm nhường và đức tin. So let me conclude with the questions. Are you thankful? Then go do the same. Bạn có là người biết ơn không? Nếu có, thì hãy làm đi và làm giống như vua David đã làm. Tìm ai đó để chúng ta chúc phước trong mùa lễ tạ ơn này. Find someone to bless in this Thanksgiving season. Treat everyone with the same kindness, just as God treats us through His Son Jesus Christ. Đối xử tử tế với mọi người giống như Đức Chúa Trời đã đối xử tử tế với chúng ta qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. You know, kindness is more than just loving people. But you know, it is loving people more than they deserved. Quý vị biết là lòng tốt không chỉ là yêu một người đó nào đó thôi, nhưng còn yêu thương mọi người nhiều hơn những gì họ xứng đáng không nhận được. Họ không xứng đáng nhận được. You can show kindness with someone by spending a little time to go and visit them. Bạn có thể thể hiện có lòng tốt với một người gì đó, một ai đó, bằng cách bạn dành một thời giờ, thời gian để đến thăm viếng, hỏi han họ. Some of you have a cooking talent. You can bless someone, your neighbor maybe, with a happy meal. Yeah? Một số quý vị có tài nấu ăn, quý vị hãy chúc phước cho ai đó. Có thể cái người hàng xóm của mình, một ông người cặp vợ chồng già, yếu đuối gì đó, bằng một món ăn ngon miệng. We may speak and help to carry somebody else's burdens. Chúng ta có thể cư xử họ bằng cách nói lời ân huệ hay giúp mang cái gánh nặng cho họ. The world needs Jesus and the world needs His kindness shown through us, even our enemies. Thế giới cần Chúa Giêsu và thế giới cần thấy được cái lòng tốt của Ngài thể hiện qua chúng ta, kể cả cả thù của chúng ta nữa. God is good and kind. We are called to be like Him. Chúa chúng ta rất là đấng tốt lành và nhân từ, và chúng ta được kêu gọi trở nên giống như Ngài. Mark Twain said it's right. He said, kindness is a language that the dumb can speak, the deaf can hear, and the blind can see. You don't have to say a lot, but the people will know it when it is there. Mark Twain đã nói rất đúng, lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người câm có thể nói ra, người điếc có thể nghe được và người mù có thể thấy được. Bạn không cần phải nói nhiều, nhưng mọi người khác sẽ biết khi họ cảm nhận được cái lòng tốt đó. We shine the light of Jesus through kind deeds. As Jesus said in the book of Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Chúng ta chiếu ánh sáng của Chúa Giêsu qua những việc làm lành của mình, y như lời Chúa Giêsu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 rằng, ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy được những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời. You know, Reverend, Ita Gillett, a missionary to Portuguese East Africa, tells the story of a group of natives who made a long, long journey and walked past a government hospital in order to come to a mission hospital for treatment. And when people asked them why they had to walk the extra distance to reach the mission hospital when the same medicines were available at the government hospital, they replied, the medicine may be the same, But the hands are different. Tôi nghe một câu chuyện của một sư Ita Gillett, nhà truyền giáo bên Đông Phi thuộc Bồ Đào Nha. Ông kể một câu chuyện về những người nhóm người sống địa phương ở đó. Họ thường đi một cái hành trình rất là dài. Họ đi ngang qua một cái bệnh viện của chính phủ. Họ đi nữa để đến một cái bệnh viện truyền giáo để điều trị. Và khi người ta hỏi tại sao quý vị phải cố gắng đi thêm xa hơn chứ mắc công để đến viện bệnh viện truyền giáo, trong khi các loại thuốc người ta cho đều giống nhau, tự có sẵn bên bệnh viện của chính phủ mà. Thì họ trả lời rằng, thưa đúng, các loại thuốc có thể giống nhau, nhưng những bàn tay săn sóc thì khác. You know, do you see kindness makes the difference, right? Amen. Quý vị có thấy không? Sự tử tế đó là một sự khác biệt vô cùng. Can people see the difference in us? Our kind hands, our kind words, because we are a thankful people. Thưa quý vị, mọi người xung quanh có thể thấy sự khác biệt trong chúng ta không? Bàn tay tử tế và lời nói tử tế của chúng ta không? Bởi vì chúng ta là những người biết ơn Chúa không? If God has been so good to us and we are so thankful to Him, then we should echo what David was said. If there's anyone to whom I can show God's kindness. Nếu Đức Chúa Trời đã đối xử quá tốt với chúng ta và chúng ta muốn bày tỏ lòng biết ơn Ngài, thì chúng ta cũng nên lặp đi lặp lại lời của David đã nói rằng, có ai mà tôi có thể bày tỏ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời không? Always be kind to everyone in the name of Jesus to truly express our grateful heart to God. Okay? Hãy luôn đối xử tử tế với mọi người trong danh Chúa Giêsu để thật sự bày tỏ lòng chúng ta biết ơn Chúa. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ phút này.